This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Và ngày hôm nay trong chương trình này, anh Thái Nguyễn là đại diện cho cảnh sát sở cảnh sát Grand Prairie sẽ có những cái cuộc thảo luận, cũng như là nếu mà quý vị nào muốn gọi điện thoại vào để hỏi câu hỏi, đặt câu hỏi cho Officer Thái Nguyễn, thì quý vị có thể gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Thái ạ.
Dạ, chào chị Hoàng Thủy và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình Cảnh sát và Người dân là một chương trình mà đài 1600 AM và sau này sẽ là đài 1160 AM mong muốn đưa đến những cái thông tin về luật pháp ở xung quanh quý vị, cũng như là cho quý vị hiểu rõ hơn về cái công việc cảnh sát. Và mỗi hai tuần một lần thì đại diện sở cảnh sát Grand Prairie là Officer Thái Nguyễn sẽ dành thời gian cho chương trình này của chúng ta. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa anh Thái, thì ngày hôm nay không có cái quý vị, nếu mà không có quý vị nào mà không muốn mà gọi điện thoại ngay trực tiếp cho chương trình của đài thì quý vị cũng có thể gọi sau chương trình này để đặt câu hỏi là số 214-389-2563. Vâng, thưa anh Thái, thì có một vị thính giả hỏi về cái trường hợp của cụ là cụ đang có nhà housing nhưng mà vì không có trả đủ tiền đó, thành thử ra là thật sự ra không phải là không có trả đủ tiền mà là do cụ không có renew cái tờ giấy mà cái gọi là gì ta, cái housing đó, thưa anh Thái, thì yeah. Lúc đó là cụ thì ở bên cái apartment mới nói với cụ là bây giờ nếu như mà mình hết cái thời bên sở housing không có trả tiền cho cụ thì cụ phải trả tiền cho bên apartment, nhưng mà cụ thì lại không có tiền và họ nói đó là nếu mà không có tiền đó thì họ sẽ phải để cụ, nói chung là đuổi cụ ra khỏi cái apartment. Thì cho Hoàng Thủy hỏi là trong trường hợp đó cụ có thể gọi cho cảnh sát và nhờ các anh cảnh sát nói chuyện giúp, hoặc là làm như thế nào để giúp để tránh cái tình trạng là phải mình bị đuổi không, thưa anh?
Dạ vâng, nói về nhà ở thì họ có cái luật riêng. Còn về apartment thì Thái Nguyễn cũng cần phải coi lại để mà trả lời cho cụ cách chính xác hơn. Nhưng mà thường thường á thì nếu mà mình ở mướn á thì mà mình không có đủ tiền trả đó, thì họ phải làm theo đúng theo luật, họ phải làm theo cái luật để mà trình lên cho tòa, và sau đó tòa phải phê chuẩn, rồi sau đó có một cái thời gian chờ đợi nhất định nào đó, rồi lúc đó thì tòa mới gọi những người cảnh sát dân sự đến đến để mà giúp dọn đồ ra, chứ không có ngay lập tức được. Thì trong cái lúc mà những cái chuyện như vậy xảy ra đó, thì nếu mà cảnh sát có tới đó, thì cảnh sát sẽ xem trình giấy tờ, coi là có cái giấy tờ để mà tòa đã ký hay chưa. Nhưng mà thường thường những cái vụ việc mà mời người ta ra khỏi nhà trong khi mà vì những cái chuyện thỏa thuận giữa dân sự với nhau chưa không có thỏa đáng ấy, thì cái đó cảnh sát không có can thiệp, mà là và do những người hành lực, mà những người về nghiêng về dân sự ấy, nếu mà tiếng Anh mình gọi là constable chứ không phải là police, thì họ cũng hành lực và y hệt như cảnh sát luôn, nhưng mà họ nghiêng về những cái việc dân sự hơn, họ làm cho quận hạt, họ là constable, nhưng mà phải có giấy tờ hẳn hoi của tòa, người được nhận phải ký hoặc là phải hồi báo như thế nào đó, hoặc là phải khiếu nại như thế nào đó trong với tòa trước khi mà cái việc cuối cùng mà đưa đến cái việc mà người ta phải tới để mà người ta mời ra khỏi. Nhưng mà những cái trường hợp của cụ đó thì có thể gọi vô những cái đường dây nóng, hoặc là gọi vô những cái đường dây về nhà ở của thành phố đó, thì họ có thể họ có những cái dịch vụ họ giúp cho một cái thời gian ngắn, thí dụ như là có thể là họ cung cấp những cái chỗ ở tạm thời, hoặc là họ có thể họ dàn xếp như thế nào mà mình không phải bị bỏ rơi ở ngoài đường. Những cái dịch vụ của thành phố mà họ có ở thành phố Grand Prairie thì họ có cái dịch vụ về shelter hay là những cái dịch vụ gì mà liên quan đến những người mà vừa gia cư đó, thì họ có thể họ liên lạc những cái số đó để mà họ cần giúp đỡ. Nhưng mà theo về bên cảnh sát đó, thì nếu mà cảnh sát có tới đi nữa thì cảnh sát cũng không có can thiệp vào cái chuyện dân sự giữa những người cho mướn apartment và những người đã mướn apartment chỗ đó. Thì như hồi nãy Thái Nguyễn có trình bày là những cái đó là những việc những người constable họ làm, và thường thường thì khi mà họ ra đó để mà họ mời người nào ra khỏi nhà hay là ra khỏi những cái nhà mướn đó, thì họ phải có giấy tờ tòa đàng hoàng, và trước khi họ làm như vậy thì phải có một cái thời gian nhất định, và trước khi mà người ta tới là cái người đó người ta biết rồi, tại vì người ta đã nhận được bao nhiêu cái thư tình của tòa và trước khi họ thi hành cái đó.
À, dạ vâng, nếu mà nói như vậy thì thật sự ra là cụ phải coi lại những cái lá thư nó như thế nào, chứ không phải là dựa trên cái lời nói, đúng không thưa anh?
Thì bạn không có dựa theo cái lời nói. Thì thường thường á, như Thái Nguyễn nói đó, nhà ở tư nhân với lại apartment nó có khác. Có đôi khi mà mình vô mình ở một cái căn apartment á, mình trước khi mình vô mình cái giấy tờ thỏa thuận mình ký nó như thế nào nó có khác một chút so với lại nhà tư nhân. Nhưng mà khi mà mình đã dọn vô một thời gian mình ở thì nó như là nhà của mình có cái quyền riêng tư đó, cho nên khi mà người ta muốn mời mình ra khỏi vì không có đủ trả tiền hay như thế nào đó thì họ cũng phải làm theo luật mà thôi, họ cũng phải trình giấy tờ lên tòa để mà họ làm cái giấy tờ để mà mời mình ra đó. Thì và họ phải trình lên, rồi họ phải cho tòa ký, rồi tòa phê chuẩn, rồi phải gửi cái giấy tờ về cho cái người mà họ đang kiện tụng đó. Rồi sau đó thì người đó có khiếu nại hay là không, nếu mà không khiếu nại thì phải đợi trong một cái thời gian quy định nào đó, chứ không phải là nói miệng là ngày mai tôi đuổi anh ra liền được. Ở Mỹ mình họ cái luật pháp không cho phép họ làm như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều. Và trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài Radio Sài Gòn Dallas 214-341-5943, 214-341-5943 để yêu cầu và để đặt những cái câu hỏi cho anh Thái Nguyễn. Và thưa anh, là trong cái thời gian gần đây đó, là việc mà mình có cái điện thoại á, nó rất là tiện lợi, là nhiều khi mình có thể quay hình, quay video được. Và trong cái lúc mà nhiều khi đó mình mỗi lần mà mình chạy ra ngoài đường á, mình không có biết là, mình không có để ý là mình có chạy sai luật hay không, hay là như thế nào mà bị cảnh sát họ quay đèn. Thì trong cái trường hợp đó mà cảnh sát họ quay đèn mình á, mình có thể quay video cái cuộc nói chuyện của mình với cảnh sát được không thưa anh?
Dạ vâng, cái luật không có cấm mình quay video, nhưng mà giữa người và người với nhau mà họ đang thi hành công việc mà họ bị quay á, thì giống như là họ cũng phải có một cái phản ứng nào đó, hay là có đôi khi mình thấy nó không có được lịch sự, nhưng mà cái đó nó không có, cái luật pháp không có cấm mình ghi hình, trừ khi khi mà cái quá trình mình ghi hình á mà mình cản trở cái công việc của cảnh sát thì lúc đó nó khác. Còn ví dụ mình ghi hình mà mình không có cản trở gì cái công việc của người cảnh sát đó đang thi hành đó, thì không có sao. Nhưng mà thường thường đó thì chúng tôi đi làm việc đó thì cũng có đôi khi có người quay hình, nhưng mà chúng tôi cũng lòng quen với nó. Nếu mà họ làm một cách nhã nhặn lịch sự thì mình thông cảm, mình hiểu. Nhưng mà nếu mà không đó, thì mà làm ở tới một cái mức độ nào đó mà ngăn cản cái quá trình làm việc ấy, thì lúc đó thì chúng tôi phải can thiệp và phải nói như thế nào đó với người đó, để mà đừng có làm, để mà ngăn cản cái sự làm việc, cái quá trình làm việc của chúng tôi thôi.
Dạ vâng.
Thì,
dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái. Và anh Thủy xin mời một vị thính giả mới gọi vào cho chương trình. Hello.
Chào Hoàng Thủy và anh Thái.
Dạ. Dạ xin chào anh Tiến.
Dạ chào anh.
Anh hôm nay anh Tiến có câu hỏi gì cho anh Thái ạ?
Có câu hỏi đơn giản là như theo luật thì cái người chủ apartment họ có quyền từ chối cái renew cái hợp đồng nhà. Đó là quyền của họ đúng không anh Thái, đúng không?
Dạ vâng, cái đó là quyền của họ. Họ vì một cái lý do nào đó họ có thể, bất cứ một cái lý do gì họ có thể họ từ chối, họ renew cái lease của mình. Có đôi khi mình bị complain nhiều lần quá, mình hàng xóm khiếu nại mình ồn ào, mình không có làm theo, không có đi đúng theo luật của cái apartment đó, hoặc là mình nhiều lần mà họ gửi thư cảnh cáo mà mình không có thi hành, vân 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 vân, hoặc là mình trả tiền trễ, hoặc là những cái nơi mình ở khiến cho cái môi trường, những cái việc mình làm khiến cho cái môi trường của họ bị ảnh hưởng. Họ có rất nhiều lý do, nhưng mà họ là cái người có cái quyền quyết định sau cùng để mà họ có thể họ renew cái list của mình hay là không. Và thường thường như vậy thì mình có thể mình hỏi trực tiếp họ, vì nếu mà họ nói với mình mà là giải thích họ đáng hay không đó, thì tuy là có đôi khi mình không vừa lòng, nhưng mà cái đó là cái quyền sau cùng của những người management, những người quản lý của những khu apartment đó.
Dạ có câu hỏi hai là cái dân kiến xem hết hạn á, mà police cũng có thể bắt giam mình, mà theo luật á thì police nếu mà muốn bắt mọi người phải có cái trách lệnh đúng không anh ấy, có phải muốn bắt ai bắt đâu được.
Dạ không, thường thường á thì những cái luật giao thông á cho phép những người cảnh sát câu lưu hoặc là bắt giữ những cái người lái xe nếu mà những người đó phạm luật. Chỉ có trên cái luật của tiểu bang Texas á thì chỉ có hai cái lỗi giao thông mà cảnh sát không bắt được mà thôi. Cái lỗi thứ nhất là lái xe vượt tốc độ, và cái lỗi thứ hai á là trong xe mà có bia rượu mở sẵn, gọi là open container đó, thì chỉ có hai cái lỗi đó là cảnh sát không có bắt thôi. Nhưng mà ngoài ra bất cứ những cái lỗi giao thông nào khác, cảnh sát nếu mà cảnh sát muốn bắt đó, thì cảnh sát có quyền bắt. Nhưng mà thật sự ra đó thì những cái đó chỉ là một cái hành trang hoặc là những cái dụng cụ mà cho chúng tôi hành luật hoặc là cho chúng tôi làm việc để bảo vệ người dân mà thôi. Cho nên cái mục tiêu của cảnh sát mà qua đường hành luật mà thì chúng tôi không, cái mục tiêu không phải là bắt giữ người dân ở những cái lỗi giao thông nhỏ, mà chúng tôi dùng đó là một cái dụng cụ để mà chúng tôi hành luật dễ hơn mà thôi. Ví dụ như những cái người mà chúng tôi tấp vô, họ là nghi phạm của những vụ trộm cắp, hoặc là họ là nghi phạm của những cái vụ mà lớn hơn, hoặc là họ là hung thủ của những cái vụ ám sát, vân vân và vân vân. Thì chúng tôi muốn ngừng một cái xe nào đó lại, chúng tôi phải có một cái lý do chính đáng theo luật pháp, thì lúc đó mới ngừng cái xe đó lại được. Cho nên có đôi khi nếu mà họ là nghi phạm của một cái tội khác mà chúng tôi tấp họ vô vì bản đăng ký xe hết hạn, hoặc là họ không mang dây an toàn, thì chúng tôi có thể dùng những cái lý do phạm lỗi giao thông đó mà chúng tôi bắt giữ họ, để cho những người thám tử cảnh sát họ có thể họ dễ dàng làm việc hơn với lại cái thành phần đó. Vì có đôi khi muốn tìm một người đó, hoặc là muốn kiếm được cái người đó ra để mà hỏi chuyện, để mà làm sáng tỏ ra cái vụ việc của những vụ án họ đang làm thì rất là khó. Có đôi khi đổi địa chỉ hay là muốn tìm ra thì khó, nhưng mà khi mà chúng tôi tìm được thì chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi phải câu lưu người đó lại để mà cho thám tử làm việc. Thì có đôi khi chúng tôi dùng những cái lỗi giao thông nhỏ để mà chúng tôi bắt giữ những người đó lại. Còn những đối với những người dân bình thường á, thì cái việc tệ nhất mà có thể gặp là bị giấy phạt mà thôi, hoặc là cảnh cáo, chứ không có bắt giữ vì những cái lỗi nhỏ, trừ phi họ có một cái lý do nào đó, cảnh sát á, có được một cái lý do nào đó là nên bắt giữ người đó, hoặc có thể họ nghi ngờ những cái vụ việc khác chẳng hạn. Thì cái đó là cái quyền quyết định của người cảnh sát, nhưng mà những cái lỗi giao thông họ vẫn bắt được, trừ khi hai những cái lỗi giao thông mà chúng tôi vừa nêu lên hồi nãy đó, thì tất cả những cái lỗi giao thông khác thì có thể đều có thể câu lưu một người được.
Cảm ơn cô Hoàng Thị Thái Nguyễn nghe buổi nói chuyện hôm nay, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh.
Yeah.
Cảm ơn anh Tiến đã gọi vào cho chương trình. Vâng, có những cái việc mà mình nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng mà thật sự ra mình không có hiểu rõ đó, thì mình nên gọi vào cho chương trình và hỏi. Hiện tại bây giờ là mỗi 2 tuần một lần thì Officer Thái Nguyễn từ Sở Cảnh sát Grand Prairie đã dành thời gian ra để cho quý vị có thể trực tiếp gọi vào. Vâng, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và mỗi khoảng chừng vài tháng đó, thì ở Sở Cảnh sát Grand Prairie cũng sẽ có một cái chương trình kết hợp để cho quý vị có thể đến gặp mặt và hỏi việc trực tiếp đến những anh cảnh sát ở Sở Grand Prairie. Dạ vâng, Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chị tên chị Lan, chào Hoàng Thủy, chào cảnh sát Thái. Chị muốn góp ý về cái vụ của cái cụ mà cụ được nhà housing mà cụ bị bây giờ bị apartment đuổi ra đó. Yeah. Thì theo chị biết á, trước khi mà cái lease renew á, thì người ta thường thường có 30, 60 hoặc là 90 ngày thông báo là không renew hoặc là renew. Còn cụ á, thì cụ có một cái interview với cái housing department để người ta check lại income của cụ, để coi cái phần của người ta trả cho dùm cho cụ hoặc là cái phần của cụ trả có thay đổi. Thành thử ra đó, không có lý do gì mà cụ không có renew housing. Thì chị nghĩ trong lúc này, trong lúc chờ đợi, giống như cảnh sát Thái Nguyễn nói, còn phải đợi thời gian để evict hay cái gì đó. Yeah. Thì cụ có quyền nhờ một người nào đó dắt dùm cho cụ đi lên housing để trình bày coi họ có continue mà giúp trả tiền nhà cho cụ hay là không.
Dạ. Yeah. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Cảm ơn Hoàng Thị ha. Dạ, cảm ơn cảnh sát Thái. Dạ. Bye bye.
Dạ, anh chào chị. Dạ vâng, Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. À. Hello. Hello. Dạ không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ? À? Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ. À.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ. À.
Dạ phải tôi không ạ?
À? Dạ đúng rồi ạ. À.
Dạ vâng, tôi Tân Phú. Tôi có câu hỏi này với ông cảnh sát là trường hợp là tôi có một người thân ở đang lái xe đó mà bị choáng, thành ra bị đâm vào một chiếc xe nó đang đậu ở đằng trước ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì như vậy bị cảnh sát phạt thì điều đó có đúng hay không là một, và có thể khiếu nại được vấn đề phạt đó hay không?
Dạ vâng thưa anh, khi mà mình dạ vâng, khi mà mình bị phạt lại bất cứ cái lỗi giao thông gì thì mình cũng có thể mình mình có quyền mình khiếu nại và mình có thể mình ra tòa để mà mình chẳng án cho bản thân mình. Mình có thể mình mướn luật sư hoặc là mình có thể mình tự biện hộ cho bản thân mình. Và khi mà mình không có đồng ý với lại những cái quyết định phạt đó thì mình có thể mình làm cái khiếu nại để mình chờ ngày ra tòa, mình liên lạc với lại cái tòa án của cái sở cảnh sát đó và họ sẽ hẹn cái ngày ra tòa cho mình. Thì mình có thể mình lên đó mình trình bày những cái vụ việc của mình, thì sau đó một là ông tòa nghe phán quyết của bạn, còn hai là có thể anh tùy theo cái cách chọn của anh, mà nếu mà anh chọn cái cách mà ông tòa phán quyết á thì chỉ là ông tòa quyết định sau cùng mà thôi. Nếu mà anh chọn có một cái jury á, mà những người dân công dân mà lên đó mà họ chọn ra 6 người để mà nghe những cái vụ việc đó và họ sẽ là cái người quyết định sau cùng những cái vụ việc của anh á, thì cái đó cũng là cái quyền lợi của anh để mà anh lựa chọn. Nhưng mà bất cứ cái lỗi giao thông nào thì anh cũng có thể anh khiếu nại và anh có thể anh có chọn ngày ra tòa trước khi mà anh cần phải đóng hay là không đóng. Thì cái đó là cái quyền lợi của mỗi người dân, mình có thể mình khiếu nại bất cứ những cái lỗi giao thông nào.
À, như vậy thì tôi muốn xin ra tòa đó thì cái thể thức làm như thế nào ạ?
Dạ thì trước tiên anh phải liên lạc với lại cái tòa án của cái thành phố đó. Thì thường thường mỗi cái giấy phạt họ đưa thì ở trong cái giấy phạt nó đều có cái thông tin của tòa. Thì thường thường họ cho anh 30 ngày để mà anh liên lạc với lại tòa của thành phố đó. Thì anh phải liên lạc với họ trước cái ngày đã quy định đó. Thì anh nói là anh không đồng ý hoặc là anh cảm thấy là anh không có đồng ý hoặc là những cái vụ việc mà những cái lời phạt mà họ đưa lên trong giấy phạt, thì lúc đó anh có thể anh nói là anh muốn ra tòa thì họ sẽ chọn ngày ra tòa.
Dạ ok, vậy cảm ơn anh
cảnh sát. Dạ không có gì.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phú đã gọi vào cho chương trình và thời gian cho chương trình cũng đã không còn nữa. Xin mời anh Thái trước khi gửi lời chào đến quý vị thì anh Thái có thể nhắc sơ lại cái ngày mà làm cái chương trình Sở Cảnh sát Grammary sẽ tổ chức cái chương trình kết hợp không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng Thủy, cảm ơn quý vị khán giả đã gọi vào. Và Sở Cảnh sát Grammary cũng có những cái chương trình gọi là kết hợp, là sự kết nối giữa cộng đồng Việt Nam và sở cảnh sát để cho có một cái nhịp cầu cảm thông và tổ chức những cái buổi họp mặt tâm tình giao lưu với nhau để mà cho cảm thông nhau hơn và nhất là trả lời những cái câu hỏi quý vị có đáp ứng cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của quý vị. Những chương trình này hoàn toàn miễn phí và trung tâm Asia Times Square cũng có nhã ý là dùng chỗ đó là một cái dùng cái trung tâm là một cái tụ điểm để mà cái chương trình kết hợp này có những cái buổi họp mặt. Thì cái ngày họp mặt kế tiếp của chúng tôi là ngày 11 tháng 8 vào lúc 7 giờ tối ở tại Asia Times Square. Thì nếu quý vị có thời gian, quý vị nhấn chút thời gian tạt vào khi mà đi shopping khoảng nửa tiếng hay là khoảng 15 phút để mà chào hỏi với nhau rồi cùng nhau dùng những thức ăn nhẹ và cùng nhau giao lưu và trả lời những cái câu hỏi mà quý vị có. Thường thường những cái chương trình đó thì chúng tôi có những cái thông tin bổ ích để mà phát ra cho quý vị, những cái thông báo hoặc là những cái gì chúng tôi nghĩ quý vị cần biết. Rồi lâu lâu thì chúng tôi có quà trúng thưởng ở những cái nhà tài trợ Việt Nam xung quanh. Nói chung nó chỉ là một cái buổi họp mặt thôi. Nếu mà quý vị có thể nhấn chút thời gian, xin quý vị có mặt ở tại những cái chương trình kết hợp để mà những cái chương trình này có thể kéo dài lâu hơn. Và ngày kế tiếp của chúng tôi là ngày 11 tháng 8 vào lúc 7 giờ tối. Thì mong là gặp lại được quý vị đồng hương ở những cái chương trình kết hợp. Cá nhân chúng tôi và thêm một người cảnh sát Việt Nam, anh Andy Trần cũng có thể có mặt ở đó, và cộng thêm với lại những người cảnh sát họ làm quen và họ tiếp cận với cộng đồng để mà chúng ta cảm thông nhau hơn. Bây giờ và cho đến những năm về sau. Và để kết thúc chương trình, kính chúc chị Hồng Thủy và quý vị thính giả một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, và mong là quý vị vẫn giữ mát và vẫn bảo vệ an toàn cho mình trong cái mùa hè khắc nghiệt nắng nóng như thế này. Mong là nếu mà quý vị có đi nghỉ mát đi chơi thì mong là chúng ta uống nhiều nước và tránh những cái tình trạng bị thiếu nước trong mùa hè. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trong những thời gian qua, có những người những cái cuộc gọi chúng tôi đến là những người bị thiếu nước và bị heat stroke trong mùa hè. Thì mong là quý vị bảo vệ an toàn cho bản thân mình và cho người thân trong mùa hè này, và kính chúc quý vị những ngày còn lại của mùa hè thật là vui vẻ và đầm ấm. Dạ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị thính giả và chị Hồng Thủy vào những chương trình kế tiếp.
Dạ vâng, xin cảm ơn Officer Thái Nguyễn rất là nhiều. Vâng, chúc anh có thật là nhiều sức khỏe, và bản thân anh cũng là những người cảnh sát mà luôn luôn phải làm việc ngoài trời, thì cũng hy vọng là trời nắng nóng này nó không ảnh hưởng đến công việc của mình. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. Bad boys, what you want?